sắc hôm thứ tư, các quý vị nghe sơ lược về chân lý của Đại thừa Phật giáo chắc thấy cũng nặng nề đúng không? Nghe mình càng nghe kỹ thì nó càng nặng. Khi đứng chỗ xa xa ngắm cái khu rừng nó rất đẹp, đến gần ngoài bìa rừng thấy nó mát mẻ, đi vào trong nó một lát mình lạc cứ trông thế. Vâng, cho nên nếu mà cứ nói chi tiết dần thì nó rất là như rừng rậm. Nhưng mà cũng để có một cái nhìn tổng quát về đạo, có thể đạo có liên hệ với lại cái chân lý đó. Cho nên mình mới nghe qua. Thực ra thì cái đạo của cái chân lý Đức Phật chứng ra nó rất là thực tế, cụ thể. Nhưng tâm thức của mình thì nó muốn vào cái chỗ mà thực tế đó. Thành ra cái chữ thực tế người đời dùng nó là những cái gì cụ thể, những cái gì thiết thực, hiện thực của con người. Nhưng cái chữ thực tế nó cũng được dùng để nói cho chân lý trong đạo Phật. Nó có nghĩa là tế nó như là cái lãnh vực của sự thực, tức là thực tế. Thì khi mà mình muốn vào trong cái tế của đạo Phật ấy, thì mình mới thấy rằng là mình rất là khó vào. Nó là vào tức là bằng cái sự hiểu của mình ấy. Đối với đạo Phật là mình không có thấy ra cái sự thực của mình. Thật ra cái tâm thức của mình luôn ở trong một cái trạng thái mờ mịt. Nhưng mà mình thì mình thấy nó rất là rõ ràng. Nhưng mà tất cả những cái rõ ràng của mình là những cái nó không có thật có. Tức là cái tôi, cái mọi người vạn vật. Mà cái thật của cái có này, cái thật của cái con người mình, của mọi người ấy, thì mình càng nghe Đạo Phật diễn tả thì mình càng không biết nó là cái gì nữa. Thì cho nên mình có những cái thí dụ như thứ tư mình nghe đại khái, mình nhìn có một cái nhìn tổng quương tổng quát ở chỗ đó. Cái kia nhất là mình nghe là Đạo Phật đi vào thì lại đi bằng khi mà gọi là văn tư tu vậy đó, thì đi bằng cái con đường nó suy lý, nó phải rất là lý luận, nó phải rất là logic, nó phải thật là hợp lý. Nhưng đôi khi chúng ta nghe thì chúng ta lại thấy nó không hiểu gì hết. Những cái mà Đạo Phật thấy nó hoàn toàn hợp lý thì mình lại thấy nó kỳ cục quá. Cho nên chúng tôi có cái thí dụ để cho mình thấy một cách tổng quát là cái đạo Phật nó như vậy, cái chân lý của đạo Phật nó như thế, chứ không phải để cho mình hiểu để mình nhận ra được cái lạ lùng. Thực ra cái lạ lùng đó nó là cái lạ lùng của cái sự thật của mình. Chúng ta cái sự thật của mình nó rất là lạ lùng. Mình có trong cuộc đời là để mình sống. Cái sống đó nó chính là con người của mình, nó chính là cái sự thật của mình. Cái sống thì nó hoàn toàn nó ngược lại, nó mâu thuẫn lại với cái chết. Mà khi chết thì chính mình chết, chứ đâu phải là cái gì chết. Thành ra chính mình là cái sống, mà chính mình là cái chết, mà cái sống với cái chết nó mâu thuẫn với nhau hoàn toàn. Vậy thì thực sự mình là cái gì đây? Mình là sống hay là chết? Mình là một cái gì mà mình có cả hai cái mà nó hoàn toàn nó ngược với nhau? Mình có nhìn ra được cái sự thật của mình chưa? Tại sao nó kỳ như vậy? Nhưng mà Đạo Phật sẽ trình bày cái sự thật của mình một cách rất hợp lý, hợp tình hợp lý, nhưng mà mình sẽ thấy là rất là khó hiểu. Cho nên nó cần cái học như vậy ấy, nó gọi là học cái trí huệ. Và cái trí huệ đó là cái mà thấy biết ra cái sự thật của con người mình. Thì mình muốn học cái trí huệ đó thì nó đòi hỏi mình phải học lâu, học nhiều, học cho nó quen, cho nó thấm. Khi mà nó càng quen, nó càng thấm. Quen là quen gì? Quen với cái, những cái danh từ, những cái cách lý luận trong Đạo Phật. Mà thật ra nó rất là hợp lý, nhưng mà mình chưa có quen. Mình phải cho nó quen rồi nó thấm, nó thấm, rồi nó thật là thấm. Rồi nó lại có nhiều cái yếu tố khác, nó phải trợ lực thêm. Đại khái cái chân lý nó khó hiểu, nhưng mà cái chân lý nó với sự thiện nó là một. Một người có chân lý là người rất toàn thiện. Và một người toàn thiện là cái người phải thấy được chân lý. Đối với Đạo Phật nó như vậy. Nhưng mà Đạo Phật cũng cho mình hai điều, là mình không có thể nào toàn thiện được nếu mình không thấy được chân lý. Mình không thấy tức là không giác, tức là vô minh, không có thể nào là toàn thiện được. Cho nên cái điều kiện là một con người toàn thiện là một vị Bồ Tát đó, cái người nó phải thấy được chân lý. Cho nên bữa trước mình cũng nghe là cái con đường tư lương của Bồ Tát Đạo đó, nó đòi hỏi là Bồ Tát phải làm công đức, tức là những cái trợ duyên, những cái kết duyên, những cái trợ duyên với Đạo, và phải học hỏi cái trí huệ Bát Nhã. Nó nói Pháp nó đúng là như vậy. Thế là nếu đôi khi cái quan điểm của người đời chúng ta thấy nó đơn giản thì cứ cho tốt là Đạo, nhưng mà mình không biết là bữa trước chúng tôi nói ở đằng sau cái tốt đó, ở bên trong cái tốt đó, cái cốt lõi của cái tốt đó, nó vẫn là phiền não, nó vẫn là vô minh. Thì ra cái chỗ mà phá được cái vô minh nó mới là Đạo, chứ nó không phải là những cái hành động của con người mình ở trong cuộc đời này đối với nhau tử tế này nọ mình kết luận nó là Đạo. Cho nên có nhiều cái cấp bậc từ trí huệ cho đến cái hành động thiện, thì cái thiện của mình vẫn được coi là thiện, nhưng chưa được coi là Đạo. Cái thiện của mình nó sẽ được coi là thiện đối với những cái ác của cuộc đời, của thế gian này, nhưng mà nó chưa có được coi là toàn thiện, nó chưa có được coi là chân thật, bởi vì mình chưa có chứng ra cái sự thật trong mình, nó chưa có thấy ra cái sự thật. Nên nó là một cái để cho mình nhận định về cái ý nghĩa Đạo của trong Đạo Phật, tức là phải thấy ra chân lý. Thì bây giờ mình muốn là những trong cái khả năng của mình, những cái điều tốt trong cái khả năng của mình, tức nói theo Đạo có nghĩa là còn ở trong vô minh, còn ở trong chấp ngã, nhưng mình vẫn làm được những cái điều tốt. Những cái điều tốt mà nó còn thuộc về vô minh và chấp ngã đó, thì mình phải làm sao? Mình muốn đi theo con đường Bồ Tát đạo thì mình phải như thế nào? Chắc chắn là không phải dùng cái ác mà đi theo được. Nhưng mà khi mình dùng cái thiện thì rõ ràng là cái thiện nó sẽ đưa lại cho mình cái kết quả tốt lắm. Nhưng nó không phải là cái con đường đạo, mà nó không có cái kết quả của đạo. Để nói cái thí dụ rõ ràng như là mình bố thí, mình làm thiện thì mình sẽ có một cái kết quả là mình sinh cõi trời, sẽ được hưởng những cái an lạc vô cùng. Nhưng mà cái sinh tử thì không cách gì là mình thoát ra khỏi. Mà cái đạo nó nằm ở cái chỗ là làm sao mình chấm dứt cái sinh tử được. Thế nên là thành ra nó không có nằm ở cái mặt thiện của thế gian. Cho nên khi mà mình chưa nghĩ đến đạo thì cái đó là thiện, đúng. Nhưng mà khi mà mình muốn theo đạo thì mình phải làm sao? Mình chỉ có hai cái hoạt động. Nếu nó đúng là ba cái hoạt động: cái hoạt động thiện, hoạt động ác, và cái hoạt động thứ ba là một cái hoạt động không thiện không ác. Thì cái hoạt động không thiện không ác đó, nó được để sang bên, bởi vì nó sẽ không có kết quả gì hết. Cho nên nó chỉ còn lại hai cái hành động thiện và ác trong cuộc sống của mình. Thì chắc chắn là cái ác là mình không có thể dùng nó để mà vào đạo được. Cho nên nó chỉ còn là cái hành động thiện của mình thôi. Thế thì nếu mà mình chỉ còn là cái hành động thiện, mà nếu cái hành động thiện nó chỉ là một cái nhân quả trong luân hồi, thì mình sẽ không có vào đạo được. Cho nên giờ mình muốn là làm thế nào thì mình theo cái đạo được, thì bắt buộc mình thấy là mình phải theo nó bằng từ cái thiện của mình. Chứ mình đâu có một cái hành động, mình chưa có giác ngộ, mình chưa có một cái hành động. Đôi khi trong đại thừa thường kêu nó là diệu hành của các Bồ Tát, cái hành động của lục độ ba la mật. Thì khi mà mình chưa đạt được cái trí bát nhã, tức là chiếu kiến chứng thực ra được cái thật tướng của tất cả các pháp, tức là chân lý đó, thì mình chưa có thể thực hành được cái ba la mật đạt. Mình chưa có được cái trí bát nhã đó. Và hôm trước mình cũng nghe nó trong cái tiến trình tu tập của Bồ Tát đó, thì đến cái lúc mà mình chứng, mình nhập vào sơ địa đó, thì đó tức là cái lúc mà mình thật chứng ra cái thật tướng của chân lý. Thì giờ thì chúng ta thấy là mình cũng cần nghe thêm điều để mình nhận rõ cái chân lý, không phải theo cái hiểu, nhưng mà mình có thể thấy là nó là như thế nào mà sao nó lại đòi hỏi như vậy. Thì thí dụ như một cái con người ăn mày ăn xin thì mình kêu người ta là khổ, một cái người nhà giàu có hưởng thụ thì mình kêu là có phước. Thế là có phước thì nó vẫn chẳng có là thiện là ác gì hết. Nên là một cái người nhà giàu biết đi bố thí thì thấy ai người đó là thiện. Nhưng mà tại sao thì cái thiện mà đi bố thí cho người nghèo vậy ấy, cái người nghèo đi ăn xin nó cũng không có được kêu là thiện hay ác, chỉ kêu là không thiện không ác. Cái người giàu hưởng nó cũng là không thiện không ác. Còn cái người mà đi bố thí thì là cái người thiện. Ở trong đó người giàu mà bố thí thì mình cũng thấy là thiện rồi. Mình thấy có nhiều người ta vừa phải thôi, người ta vẫn bố thí, thì mình cũng thấy là người đó cái phẩm chất thiện của bố nó cao hơn là cái người nhà giàu. Mình lại thấy một cái người nghèo vừa đủ sống, nghèo nhưng mà vẫn bố thí, mình thấy người đó lại còn cao hơn nữa cái phẩm chất thiện của người đó. Rồi chúng ta làm việc bố thí như vậy thì cái thiện đó đúng là thiện, nhưng nó không phải là chân lý. Thì mà nó là ở chỗ nào? Nếu bây giờ mà mình so sánh thêm nữa vào những cái người ác, Ví dụ người giàu mà vẫn đi ăn cướp trộm để giàu thêm, cái người giàu vừa vừa cũng còn ăn cướp ăn trộm, cái người nghèo cũng đi ăn cướp ăn trộm chẳng hạn vậy. Mình lấy ra cả hai mặt thiện ác, mặt không thiện không ác của mình so sánh, thì cả ba cái hành động đó thì cũng không cái nào gọi là hướng theo đạo hết. Vậy thì cái đạo nằm ở chỗ nào? Tức là muốn theo đạo thấy chân lý thì chân lý nằm chỗ nào? Thế chân lý nó nằm ở cái chỗ là nó là cái sự thật. Một người muốn làm thiện, muốn làm ác hay là làm cái hành động không thiện không ác, cũng làm bằng cái thân của mình, cũng làm bằng cái tâm của mình, và làm với một cái cảnh bên ngoài. Nhưng trong lúc mình làm thiện hay làm ác hay làm thiện không ác thì mình đều không có thấy ra được cái sự thật của cái thân mình, cái tâm mình và cái cảnh nó là gì hết. Tất cả đều thấy giống nhau là tôi với người, ta với người. Và tất cả đều thấy giống nhau là ta có thật, người có thật. Và tất cả nó có thật. Nhưng mà nếu bây giờ 100 năm sau thì những cái người làm thiện làm ác và làm không thiện không ác bây giờ, cái có thật nó nằm ở chỗ nào khi mà nó không còn có một cái gì hết? Thì nếu mà cái hiện giờ của mình nó có thật thì cho có vô lượng vô biên kiếp sau đi nữa nó vẫn có y như vậy. Còn bây giờ nó không có, 100 năm sau thôi, mình nói ngày mai thôi là nó khác hẳn rồi. Bây giờ mình nói cái thời gian cho nó đọc có còn có cái gì không, mà mình nói trong cái lúc này mình nói nó là thật. Vậy thì sự thật của cái thân của mình, của cái tâm của mình, cái cảnh nó là cái gì? Mình đâu có thấy ra. Bây giờ một người tu chứng đắc thần thông bay lên trời, đi xuyên qua tường vách, người đó bay lên trời bằng cái gì? Bằng cái thân, bằng cái tâm và bằng cái cảnh. Người đó có thấy được chân lý của cái thân, cái tâm, cái cảnh đó chưa? Nếu bay lên trời làm được chuyện đó chỉ vì nhờ cái công lao tu tập cái thiền định thì nó chỉ là một cái nhân quả, giống như là cái người người ta cũng làm nhân, người ta được cái quả giàu có, người ta cũng làm cái nhân, người ta có một cái quả nghèo khổ. Thế giờ mình tạo một cái nhân, mình có được một cái kết quả đối với người thường nó siêu việt. Nhưng mà cái chân lý của cái nhân quả, của cái thân tâm, mình không có thấy ra. Thì là mình cũng muốn bay đến đâu thì bay, mình cũng không có phải là đạo. Cho nên vì vậy cái chân lý nó không phải là siêu hình ấy, ở một thế giới vô hình, ở nơi đâu hết. Cái chân lý nó là sự thực, cái thực tế của chính mình, chính thân tâm và chính những cảnh xung quanh của mình. Thân mình và những cảnh xung quanh Đức Phật gọi nó là sắc pháp, tâm mình kêu là tâm pháp. Thì khi mà Đức Phật nói tất cả các pháp là vô thường, là Đức Phật muốn nói lên một cái mặt nào đó của sự thật, của sắc với tâm. Tất cả mọi cái gì nó hiện ra, dù là một vị thượng đế hiện ra cũng hiện ra ở trong một cái sắc tướng và với một cái tâm thức. Cái sắc tâm nó có thật có không? Nó có vĩnh viễn có thật không? Và sự thật của nó là cái gì? Thế đó là cái chân lý ở trong Đạo Phật. Cho nên tất cả chúng ta bị nhiếp vào trong cái chân lý của Đạo Phật hết, kể cả thần thánh, thần linh, muôn loài. Nhưng mà tất cả chúng ta có thể tạo ra rất nhiều cái nghiệp, những cái nghiệp nó siêu việt và nó cũng là siêu đoạn. Siêu việt là thành cõi trời, phóng hào quang. Siêu đoạn là đi đến đâu là lửa nó cháy đến đó, là ở dưới địa ngục. Mình có thể tạo cái nghiệp nó siêu cái thế giới con người này trên hai mặt sướng và khổ mà không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nó cũng chỉ là từ những cái pháp sắc mà tâm nó tạo ra bằng cái nghiệp, bằng cái nghiệp nhân của mình, bằng cái ý muốn của mình. Mà mình có biết rằng là cái thực tướng, cái chân lý của cái tâm thức của các sắc pháp nó là gì không? Cho nên vì vậy mình nhận xét như vậy để mình biết là cái sự giác ngộ của Đức Phật là một cái giác ngộ dứt khoát, không còn cái gì nó đứng ngoài cái chỗ giác ngộ đó. Vì vậy mà khi mà Đức Phật nói ra cái giác ngộ đó là mở ra con đường đạo, và khi mà mình là một con người phàm nhưng mà mình mang cái pháp và cái đạo nó là thực tướng của các pháp đó, thì mình cũng đều được nhiếp ở trong chân lý hết. Cho nên Đức Phật nói pháp ra là nói cái chân lý mà Phật chứng, mà nó tức là cái chân lý của chính mình. Cho nên vì vậy khi mình theo đạo Phật mà mình vẫn là, ví dụ là một cái con người này, là một con người kia, chứ không phải là cái chân lý đó, tức là mình chưa phải là Phật ấy, thì mình vẫn còn ở trong vọng. À, dù mình có được phong cái chức đến đâu đi chăng nữa, dù mình có được thần tượng đến đâu đi chăng nữa, đó, thì thực sự ra là mình cũng chưa có giác ngộ ra sự thật của mình, thì mình vẫn còn ở trong vọng 100%. Nếu mà mình càng bị những cái quyến rũ dịu ngọt của danh vọng, tiền tài, sắc đẹp đó, thì mình càng mê mờ thêm nữa. Thế nên nó có những câu chuyện, thí dụ của ngài Naropa chẳng hạn, nó một vị tổ của Tây Tạng, từng làm Tilopa nữa, từng làm là viện trưởng viện đại học Nalanda, và bỏ hết tất cả những cái đó để trở thành người ăn xin ăn tày tu tập. Khi ngài Naropa mà đi tìm ngài Tilopa, nó là cũng bỏ hết tất cả như vậy và phải chịu tất cả những cái thử thách, thì biết là thì đó là để tìm ra cái chân lý, là cái thực tướng chân lý. Cho nên bữa trước chúng ta mới nghe nói là tất cả cái chỗ mà đối với lại cái chân lý, tất cả những cái chỗ vọng mà nó còn nó hoạt động, mà nó còn hiện ra tất cả những cái nó hưởng thụ mà nó thuộc về vọng, tức là nó có tính chất trói buộc, trói mình vào trong cái hưởng đó, trói mình vào trong cái vọng đó, là nó nằm ở cái thế giới con người này, và nó hiện ra có những cái tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, ăn ngủ. Cho nên một cái vị mà muốn thực sự là nói lên là mình là cái người đi theo cái chân lý này, phải bỏ lìa khỏi cái cuộc sống của xã hội con người này. Cho nên khi mà còn ở trong cái xã hội này ấy, thì là do bởi vì cái tâm đại từ đại bi cứu độ. Mà đã đại từ đại bi cứu độ thì đối với sở dĩ chúng tôi nói bên đây là vì cái đại thừa, cái giáo lý đại thừa. Khi mà nó muốn nói chuyện cứu độ thì phải thấy là cái chân lý của mình, của người là cái chân lý chung. Phải thấy là cái chân lý chung nó, thì mình mới biết rằng là cứu là cứu thế nào, con người thực sự là bị cái gì. Ví dụ con người theo cái chân lý, con người thực sự là bị vô minh, mà nó ra rất nhiều cái khổ. Cho nên cái cứu là con người phải giác ngộ, con người phải tỉnh ngộ. Mà con người có khả năng tỉnh ngộ không? Nếu con người không có khả năng tỉnh ngộ thì không thể cứu được. Cho nên con người có khả năng tỉnh ngộ là tại sao? Là bởi vì cái chân lý ấy, là cái chỗ tỉnh ngộ, nó chính là cái chân lý của con người mình. Cho nên mình biết là khi mà Phật nói pháp với chúng sinh. Thì mình đã biết là khi mà thành Phật rồi ấy, thì nó sẽ có nhiều cái hoạt động mà đôi khi mình trước chúng tôi nói mình có thể mà đọc kỹ mình thấy là có nhiều thắc mắc khó hiểu, nhưng mà Đức Phật đã từng hành động mà đúng theo cái ý nghĩa mà mình thấy ấy. Đức Phật từng hành động rất là nhẫn nại, rất là dịu dàng, rất là ái ngữ trong vô số kiếp rồi. Bây giờ đã thành Phật, cho nên cái hoạt động thành Phật nó chỉ là cái khai mở cứu độ, nó không cần phải biểu lộ cho người ta thấy là mình là một cái người như thế nào, dịu dàng như cái gì nữa. Cho nên mình mới nghe những cái chuyện bổn sinh của Đức Phật, nghe những chuyện tiền kiếp của Đức Phật trong 3 tăng kỳ kiếp. Nên trong Kinh Pháp Hoa đưa ra là thường bất khinh Bồ Tát. Thì là trong cái kiếp đó là Đức Phật đã thực hành cái hạnh, Đức Phật thấy ra chân lý, tức là Bồ Tát nhận chân được cái chân lý của tất cả chúng sinh. Cho nên Bồ Tát không có một cái tâm coi thường bất cứ một cái chúng sinh nào. Cho nên là thường là luôn luôn bất khinh, là không có khinh. Cái lý do là nhìn ra chân lý, nhìn ra thật sự thật. Và khi mà hành động như vậy là cái hành động nó theo cái sự thật, chứ không phải là không thấy là chân lý của chúng sinh mà tự nhiên cứ đi mà tôi không khinh quý vị đâu rồi, tôi cũng cung kính chắp tay này nọ đó, mà mình không có thấy là cái chân lý đó mà mình làm, thì cái đó là một cái thực sự là nó không có bình thường và không nên làm. Nó sẽ huân tập những cái chủng tử mà rất là phi lý của mình. Trong khi cái tâm của mình nó vẫn thấy ta người, nó vẫn thấy tất cả mọi cái mà mình lại đi làm một cái nó nghiệt ngã như vậy, thì nó không có tương ứng với chân lý, mà nó lại phản ngược lại, nó lại quân tập những cái chủng tử không tốt đẹp, điên đảo. Mình đi lại một đứa con nít, mình bảo là rồi nó cũng là Phật cho nên tôi lại nó, nhưng mà bộ mình phải là Phật sao? Nếu mình cũng là Phật luôn, Phật đi lại Phật. Cho nên đừng có không có thấy được chân lý mà rồi cứ nghe những cái hành động của Bồ Tát đó, rồi bắt chước mà làm theo ấy, thì thật là tai họa, không có phải là hay. Vì vậy chúng ta mới hiểu rằng là chúng ta phải trở lại với lại cái khả năng thực tế của mình, đó là cái chỗ nó tỉnh táo nhất và nó cũng là thật nhất. Trong cái thật đó của mình có một cái số vốn liếng của thiện, sử dụng mấy cái đó mà tăng trưởng phát triển, thì từ từ kèm theo, như là chúng ta nghe trong Tư Lương của Phật Đạo, kèm theo cái tu học cái trí huệ của Đạo Phật. Đừng có nôn nóng phải chấp nhận cái con đường đạo, nó rất là khó khăn. Và nếu mình đừng có nôn nóng thì cái khó khăn nó không có làm mình nặng nề, bởi vì mình không có một cái thời hạn, thời gian nào ép buộc mình phải thành đạo trong bao nhiêu lâu hết. Nên bởi vì là mình nôn nóng, bởi vì là mình nghĩ mình có thể thành tựu cái này cái kia, nhưng mà nó đều xuất phát ra từ cái bản ngã của mình. Nếu mình cứ bình tâm đi, mình nhận được cái con đường thành đạo khó quá, nhưng trước hết cái đạo nó là cái sự thật của mình. Nhận được như vậy. Cái thứ hai, nếu mà cho một thời gian rất dài thì thực sự ra mình sẽ thấy không có nặng nề, không có khó, cứ từ từ đi. Có công mài sắt có ngày nên kim. Thì cứ mài đi, thì cứ thế mà từ từ, mà mình có một cái thời gian rất dài, cho nên mà mình sẽ áp dụng sách mệt nghỉ, không có phải làm chết bỏ, làm đi tu đi mệt rồi nghỉ đó. Cho nên mình hiểu rõ cái đạo, mình bình tâm lại, mình trở lại cái thực, mình không có bị rơi vào cái vọng tưởng. Cho nên đôi khi những người đã sức tu tập kinh khủng lắm, nhưng mà thực ra là ở trong vọng tưởng, không có nhận chân được cái nhân quả, cái thiết thực của chính mình, và không có nhận chân được là cái chân lý nó nằm ngay ở nơi mình, nó là chính mình. Thì tại sao mà mày phải ra sức châu bò như vậy, mà ra sức như vậy nó đâu có mở trí huệ. Cái chân lý mà cái sự thật của mình ấy, nó chỉ có cái trí huệ nó mới nhìn ra và nó mới hiện hiện ra được. Cho nên nó không phải là ra sức tu cái gì hết, và cũng không có cần phải cái gì mà để cho nó thành ra một cái mộng tưởng mê tín gì. Chẳng cần là phải cứ đi đâu tôi cũng nghe thấy Phật gọi, Phật kêu, đi đâu tôi cũng thấy ánh sáng nó chiếu xẹt 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 xẹt. Tại sao nó là mơ tưởng và vọng tưởng? Cái tưởng lực và cái tâm mà muốn của mình nó là cái chính của cái nghiệp, nó cộng với cái vọng tưởng nó tạo tác đủ thứ hết á. Nhưng mà mình hoàn toàn ở trong giấc mơ. Cái chân lý thực sự càng làm nó càng xa. Nên có một thiền sư nói sau khi ngài giác ngộ, một tổ mới nói: hay cái lúc mà tôi bước chân đi tìm đạo, đi hành cước để tìm đạo, là tôi đã sai ngay ở đó. Cho nên là đó, cái vấn đề mình không có thể giác ngộ được, cho nên mình mới phải học cái chân lý, rồi mình phải tạo cái công đức. Cái công đức có cái công năng như thế nào? Cái công đức là nó chính là cái mà chúng tôi thường nói ấy, nó có hai mặt. Một mặt là công đức tam bảo, một mặt là chúng sinh. Mà cái công đức tam bảo nó là cái nền tảng, bởi vì nó là một cái kết duyên. Khi chúng ta làm những cái việc ích lợi cho một cái đối tượng nào đó, thì lúc bây giờ kêu nó là thiện, là công đức. Bây giờ cái đối tượng mà mình làm ích lợi nó là Phật, Pháp và Tăng. Tuy rằng cái thời nay Phật là tượng, cũng là vô tình, Pháp mà là giấy mực, không phải từ miệng Phật nói ra, nó cũng là vô tình. Chứ Tăng là phàm, nhưng mà Tăng vẫn còn là hữu tình. Cho nên cái vấn đề trong cái thời lâu xa, mình có thể nói gần đến thời tượng Pháp này nọ, trong thời tượng Pháp và gần đến mạt Pháp, thì Tăng vẫn là một cái điều đại diện của đạo, và nó có một cái tầm vóc quan trọng ở chỗ đó. Thì tạo một cái công đức là xây dựng, ủng hộ, hộ trì cho cái tam bảo bền vững. Chúng tôi sở dĩ mà trở thành một cái thầy tu mà là cũng nhờ có những cái người đi trước cái giữ vững cái tam bảo. Nếu không có những cái người Phật tử đi trước họ giữ tam bảo, tôi lấy tam bảo ra để tôi xuất ra đây. Cho nên khi mà tôi hiển lên cái thiện pháp tri ân thì tôi phải tri ân chúng sinh ở chỗ đó, những cái chúng sinh hộ trì tam bảo ở chỗ đó. Cho nên khi mình làm cái công đức đó thì tự nhiên là mình gieo trong tâm, trong tạng thức của mình, mình gieo một cái chủng tử kết duyên với tam bảo. Mình làm một cái công đức nào đều bằng một cái công đức hợp pháp của mình. Tức là mình là cái người mình đi làm công việc hợp pháp, không có gian lận, không có buôn lậu, không có làm ác. Rồi mình thu về những cái công đức tiền tài lợi lạc của mình ấy, mình sử dụng nó một phần nào đó, mình ủng hộ tam bảo, tức là mình kết duyên với tam bảo. Mình càng bỏ cái công đức của mình vào đâu ấy, thì mình càng dính chặt vào đó. Cho nên giờ cái con đường đạo nó dài, cái học chân lý nó rất khó, mà mình muốn mình cứ từ từ vậy thì mình phải có một cái kết duyên chặt chẽ với Tam Bảo. Cái kết duyên nó thành một sự tự động. Con đường lâu dài nó có thể làm cho mình có nhiều cái trở ngại, bởi vì lâu dài nó phải qua nhiều đời kiếp. Cứ mỗi một cái kiếp của mình, cái cuối cùng một cái kiếp mình là cái sự chết. Mà khi mà mình đi tái sinh đời sau á, thì nó gặp những cái rất là lộn xộn ở trong đó. Mình còn quá nhiều những cái nghiệp nhân nó có thể kéo mình đi vào những cái con đường khác, không còn là con người, hoặc là không là một con người mà không còn biết đến đạo Phật nữa. Cho nên nếu trong cái đời này mình không có kết duyên đó, không tạo công đức cái Tam Bảo kết duyên đó, thì đời sau đó, mình sẽ bị xa. Còn khi mình đã tạo công đức kết duyên đó, thì chắc chắn đời sau mình gặp. Cho nên chính vì cái tương lai của con đường đạo đó, mà mình mới hiểu Đức Phật mới lập ra Tam Bảo. Và vào những cái thời mà đạo Phật mạt rồi đó, thì do mình có duyên với Tam Bảo, cho nên mình sẽ sinh ra những cái thế giới khác có Tam Bảo, hoặc mình sẽ sinh ra những cõi trời mà có các bậc thánh hay là các Bồ Tát trên đó. Chứ mình không có sinh ở lại cái cõi con người mà nó không còn Tam Bảo nữa. Cho nên vì vậy mình hiểu cái tiến trình tu tập Bồ Tát Đạo vậy, mà nó bắt đầu từ cái khả năng của mình nó đi ấy, thì mình phải hiểu những cái chỗ quan trọng của những cái vấn đề nó đang có đối với mình. Cho nên vì thế mình đã là người Phật tử, mình nó có cái lòng tin, mình nó có những cái gần gũi Tam Bảo, thì mình phải biết cái tầm quan trọng đó mà giữ chặt cái vấn đề đó. Thì trải qua một cái phen sinh tử, con người mình có thể những cái duyên trong đời này của mình có thể nó bị lạc mất hết. Mình muốn giữ lại những cái duyên đó để tiếp tục từng cái bước hành đạo, đi theo đạo của mình ấy. Đấy. Thì là mình phải tạo cái công đức đó. Cái điều thứ hai, điều nữa là mình phải phát cái nguyện. Tuy rằng chúng ta tụng kinh gì luôn luôn nó có cái hồi hướng là phát nguyện trong đó. Hồi hướng về vô thượng bồ đề, tức là cái chân lý. Và cái trí huệ chính là cái chân lý. Mình có một cái tâm thức mà cái chân lý của cái tâm thức, tức là cái thể tính của cái tâm thức của mình nó có thể giác ngộ. Bởi vì thể tính đó chính là cái đối tượng để giác ngộ. Một cái tâm thức luôn luôn nó phải có thân, có cảnh. Đây là những cái yếu tố mà thuộc về Phật Pháp, nó rất là đặc biệt. Thì tâm thức không bao giờ một mình có, mà nó phải có thân, có cảnh. Cho nên chính vì vậy á, khi mà nói cái chân lý của tâm thức là nó kiêm luôn chân lý của cái thân, cái cảnh. Cho nên cái chỗ mà giác ngộ nó quy về cái chỗ đau khổ, cái chỗ gì mà gọi là có vấn đề này nó đều quy về tâm hết. Nếu mà không có tâm thì không có một cái vấn đề gì hết. Cho nên vì vậy trong các pháp như vậy, các pháp thân và các pháp ngoại cảnh nó là sắc á, thì cái tâm nó làm chủ hết. Tâm làm chủ của vấn đề nhận biết, vấn đề thấy biết, cảm biết, thương ghét, phải trái, sợ hãi, lo âu, rồi bàng hoàng, kinh khủng và tình ngộ, rành mạch rõ ràng, hết sợ hãi, mạnh mẽ, vô ý tự tại, nó đều là từ tâm hết. Nên mình có cái khả năng đó mà bây giờ mình muốn phát triển, nhưng với khả năng hiện tại của mình thì mình có thể bị lệch lạc ra khỏi cái con đường đó, và mình tiếp tục cái giấc mơ luân hồi của mình. Cho nên chính vì vậy mà mình phải có một cái kết duyên là công đức với Tam Bảo trước hết. trên cái khả năng hiện tại của mình, cái công đức cái tăng bảo là nó trên hết. Nhưng mà mình phải có một cái phát nguyện là thành tựu Bồ Đề, cho nên mình mới trở thành là đệ tử của Phật, đệ tử của Tam Bảo. Nếu không vì cái Bồ Đề đó, không vì cái trí giác của mình và cái sự thật của mình, thì mình không cần thiết phải theo đạo Phật làm gì. Nhưng mà mình muốn như vậy, cho nên mình biết đó, không có hai cái điều kiện công đức và cái tâm nguyện là vô thượng Bồ Đề hồi hướng đó, thì thực sự ra mình không có theo đạo được đâu. Chứ chúng tôi nói là làm sao mà mình chuyển được những cái thiện nhỏ nhỏ của mình mà nó trở thành ra là cái hành động của Bồ Tát, tức là Bồ Tát hành, thì mình phải có hai cái điều kiện đó. Phải có công đức cái tam bảo, và phải mục tiêu là giác ngộ. Chính khi mà mình lập ra được cái nguyện đó, tức là mình đã thành lập cái mầm mống của Bồ Đề Tâm rồi. Nhưng mà quý vị Phật tử thì thường nghĩ đơn giản, nghĩ đời sống chết rồi, nếu được, nếu hay thì đi theo Phật. Nhưng mà đôi khi mình chưa quen biết Phật thì mình nó đi theo ông bà, cha mẹ. Nhưng mà lắm lúc là theo ông đi đằng ông, bà đi đằng bà, còn mình con cháu đi đằng mình. Theo ông bà cha mẹ mình còn cũng còn không theo được, không biết có theo Phật được không. Nên vẫn có cái câu chuyện mà một vị vị thầy của ngài Sa Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, tức là một vị ngoại đạo nổi tiếng, danh tiếng, mà chúng tôi có giải ngài kinh Pháp Cú, khi mà ngài Mục Kiền Liên hay ngài Sa Lợi Phất theo Đức Phật rồi đó, muốn kéo thầy của mình theo nữa, nhưng mà ông ta vì tự ái cho nên nhất định không theo, nhất định không nghe lời. Ông ta nói với hai đại đệ tử muốn theo Cù Đàm, tức là Phật Thế Tôn Thế Ca, thì cứ theo, nhưng mà ta thì không được, ta cũng là một đại danh sư, ta không có thể làm chuyện nào được đó. Nhưng mà có một cái đoạn tức thì nói cái lúc mà có một hôm ông ta cười, thì ngài Mục Kiền Liên lúc đó còn là đệ tử mới hỏi là tại sao mà thầy lại cười. Ông ta mới bảo ông ta thấy nước ở bên cạnh ông vua mới mất, tức là ông dùng cái thần thông của ông ấy, ông thấy. Thì hôm nay là làm lễ thiêu hỏa táng ông vua, thì cái bà hoàng hậu có thương vua quá, mới nhảy vào lửa và chết theo. Nhưng mà theo con mắt thiên nhãn của ông ấy, thì ông cười là bởi vì ông thấy hai người hai nghiệp khi chết rồi mỗi người đi nẻo, thành ra bà vợ đâu có theo được đâu. Cho nên ông mới cười lên là như vậy. Thì mình hiểu là thật sự là chính như vậy á, mình biết là mình muốn biến những cái hành động nhỏ bé của mình, khiêm nhường của mình trở thành một cái Bồ Tát hành, thì mình phải có hai cái đó, có cái công đức đảm bảo, có cái nguyện hồi hướng vô thượng Bồ Đề, tức là một cái thuộc về phước, cái thuộc về huệ. Nhưng mà mình đừng có nôn nóng là mình phải đắc, bởi vì mình sẽ đi theo con đường chân lý á. Con đường chân lý này nó sẽ có nhiều cái nghĩa ngược. Mình thấy có mà thực sự ra chân lý nó là không. Giống như khi nãy chúng tôi nói, mình thấy mình sống nhưng mà thực ra mình lại có cái chết, và hai cái đó nó ngược nhau. Cho nên mình thấy tất cả cái gì của mình là có, nhưng mà sự thật của nó lại được nói là không. Khi không thì sửa nói bất khả đắc, nói vô sở đắc, tức là không có nắm được cái gì hết, không có nắm bắt được cái gì. Không có một cái gì mà có thể có được, nắm bắt được bất cứ một cái gì. Thì cái những cái đó thì nó thuộc về cái học về tính không. Nhưng mà nói là chúng tôi đã từng giảng tính không ở tại Canada này, Canada là cái nơi có lẽ giảm nhiều nhất á. Nhiều người hiểu lầm á, nghĩ là chắc tôi nói nhiều ở bên Âu Châu. Âu Châu chỉ là bên nó thôi. Một cái nơi nào của Âu Châu á, một năm là chỉ có một gặp một lần giảng thôi. Mà một lần giảng ở một cái nơi nào á, thì nhiều nhất là 5 thời. Còn thông thường là 3 thời, tại vì phần nhiều nó vào cuối tuần thôi. Mà đôi khi 5 thì mới đến đó lần. Cho nên 5 gặp lần được 3 thời. Còn đâu mà như Canada một năm nào cũng 9 thời. Cho nên vì vậy á, biết là chúng tôi cũng đã có nói nhiều về những cái pháp lý, những cái lý của Đại Thừa, tuy rằng nó không có phải là vào cái chi tiết cặn kẽ của một cái sự học hỏi, nó nói những cái phương diện này, lý thôi. Thì chúng ta hiểu là phải hồi hướng về cái vô thượng Bồ Đề. Lấy hai cái tâm nguyện đó làm căn bản. Còn cái đối với chúng sinh thì thực sự nó rất là phức tạp. Rất nhiều cái câu chuyện mình cũng hiểu đại khái như vậy. Bữa trước là chúng tôi cũng là thấy ở trong báo thì bà cụ nhà hay đọc báo, thì tôi cũng nhìn thấy trong báo câu chuyện là ở bên Mỹ có một vụ sát nhân giết người, cái người chết là cái người có ơn, cái người sát nhân. Thì cái bà đó bán rất là tử tế, rất là từ thiện, nó lập cái hội giúp người ấy nó. Bà mới gặp một cái anh chàng thanh niên, nó ngồi ở trước cái supermarché đó, nó lạnh, nó lấy mấy cái tấm cặt tông nó phủ ấm. Tội nghiệp nó bán mới giúp đỡ. Nó giúp đỡ thì sau đó là mới biết là anh đó anh si ke. Cho nên hai vợ chồng cũng muốn thải ấy, nhưng mà sau đó anh tan nỉ. Thì hai vợ chồng này mới lại thấy tội nghiệp giúp đỡ. Cứ giúp dần cho đến coi như gần như là người nhà. Nhưng mà rồi cho đến một bữa thì cái anh chàng nó dùng dao nó đâm chết. Hầu như nó đâm cả nhà, nhưng mà ông chồng thì cứu thoát. Thì bây giờ chúng ta thấy một điều là cái người làm thiện ở trong cuộc sống này, nếu mà nói về vấn đề nhân quả trong đạo Phật thì đạo Phật không có thấy khó hiểu, ngại ngùng gì tất cả những cái chuyện lạ lùng nó xảy ra. Nhưng mà con người của chúng ta ít có biết rõ nhân quả, không có tin nhân quả, thì thấy nó rất là lạ. Nhưng có điều trong mình nhận được ấy, thì con người vốn là tham sân si. Mình sống thì mình làm thiện, làm cái ai, làm cái con người, là mình phải nhớ điều là mình làm cái tham sân si đó. Tham sân si nói thì nghe cũng còn nhẹ đó, đôi khi trong đạo Phật nhìn dùng chữ những chữ nó dễ nhắc nhở mình, nhưng mà mình lại ít có chấp nhận. Dùng chữ ác, đôi khi dùng chữ bất thiện, ác bất thiện pháp. Mình cũng biết rất nhiều chuyện, những cái chuyện như vậy nó nhiều lắm. Và cũng có những cái chuyện, những cái người mà rất là thân mật với lại loài vật, vào trong rừng này, nó sống chung loài vật, rồi nuôi dưỡng loài vật ở gần những cái loài mà đười ươi khỉ đột, mà rồi cũng bị nó giết chết, mà có thể sống với nó rất tự nhiên. Thì mình biết là mình sống với lại tham sân si. Thì trong cuộc đời này nó vẫn có những cái mà mình cảm thấy an lạc và vui vẻ, là khi mình gặp những cái con người họ tốt mà họ không có làm ác, nhưng mà mình phải hiểu là họ vẫn còn tham sân si. Nhưng mà nó vẫn là cái điều cho nên Đức Phật chấp nhận tất cả những cái tội của cuộc đời. Bởi vì không có thể nào mà người ta giác ngộ, không có thể nào mà người ta lập tức giác ngộ và dùng cái giác ngộ đó được ngay. Cho nên vì vậy người ta còn xa cái giác ngộ lắm. Vì thế nên người ta còn ở trong cái tham sân si mà người ta làm điều tốt thì phải khích lệ vô cùng. Nên nhưng mà khích lệ, nhưng mà thì người ta phải cẩn thận. Cho nên có cái câu Việt Nam ông bà nói đi đêm có ngày gặp ma. Mình mà chơi với thú dữ nhiều quá thì có ngày nó cũng thịt mình. Mà cả đời của mình là mình muốn làm thiện thì mình phải biết giữ mình, và mình phải biết tập luyện, tôi luyện, phải biết có nhiều phương tiện. Tất cả những cái đó nó có được ở nơi cái sự gọi là công đức, tạo công đức. Khi tạo công đức thì mình phải biết cái giá trị của cái công đức đó, chứ không phải bằng tình cảm. Đôi khi con người ta tốt bằng tình cảm, thấy con vật tội nghiệp quá, bằng tình cảm chơi với con vật. Có một bà cũng thuộc loại tỷ phú, chuyên về các khách sạn bên Mỹ, chết đi để lại gia sản cho con chó. Đối với đạo Phật những điều đó không có một cái gì hay ho hết. Tại sao không làm điều tốt với con người mà cứ lo đi làm điều tốt với súc sinh, làm điều tốt với những cái sự si mê? Đạo Phật không có cấm cái đó tí nào, cũng không ngăn cản, và cũng khen ngợi, không có sát từ tâm đối với con vật. Nhưng muốn làm điều thiện đúng nghĩa thì nó còn nhiều cái phải làm lắm và phải hiểu lắm, chứ không có phải cứ tùy ý tùy tình cảm của mình làm để cho vậy. Cái đó nó chỉ là một cái bốc đồng của tình cảm, nó chưa có nghĩa của thiện. Mình có một cái tình cảm, cái gì là mình đều giữ gìn, chăm sóc, quý báu nó, cái hành động đó nó không có được coi là thiện. Trong đạo Phật nói là mình phải thấy nhân quả, mình phải đi theo cái nhân quả, nhân thiện nó sẽ được cái quả ích lợi thế nào. Cái lợi ích, cái tốt đẹp của những cái điều thiện, mình phải thấy cái điều đó, mà nó thấy nó ở đời sau nữa, nó mới trở thành một cái căn bản vững chắc cho mình, cái thiện căn của mình. Và mình phải biết được là cái giá trị làm thiện với làm ác, nó cũng có các cái cảnh mà nó có giá trị khác nhau. Làm thiện mà làm ác với con người là nặng nhất, làm thiện với con người là phước hơn hết. Đấy, rồi nó mới đến những cái loài vật để cho con người, nó mới chia ra là làm thiện với người thiện, rồi làm thiện với cái người thiện vừa vừa, làm thiện với cái người không thiện, không ác. Nó cứ thấp dần, rồi nó mới đến làm thiện với kẻ ác. Khi mà mình đã bắt đầu là muốn làm thiện với kẻ ác, muốn bắt đầu làm thiện với những loài vật mà nó hung dữ á, thì mình phải coi chừng. Là mình coi chừng là nó chưa chắc mình đã là thiện, mình coi chừng bị lừa, và mình sẽ bị những cái nguy hiểm. Trong khi là mình có được đủ cái nhân duyên, có được đủ cái khả năng để làm thiện với những cái con người thiện, làm thiện với những con người mà rất thiện với mình, đó là cha mẹ. Tại sao mình không lo làm? Đôi khi mình làm một cái thiện đối với người đâu đâu á. Cho nên đó là những cái mình biết rằng là mình cần phải nghe nữa ở trong cái vấn đề làm thiện. Cho nên đôi khi nếu mà mình không nghe kỹ thì mình cứ thấy mình thích cái gì thì mình làm cái đấy. Thì đạo Phật đó, thì sẽ nói với mình là cái làm thiện đó, mà muốn theo đạo thì bắt buộc phải làm thiện đó. Đó là cái làm thiện với đảm bảo. Như khi nãy mình nghe rồi đó, để kết duyên thì mình mới theo đạo được. Và ngoài ra đối với chúng sinh đó, thì mình cứ tùy theo cái duyên. Ai rủ mình đi cứu tế thì mình đi cứu tế. Ai rủ mình đi làm cái việc thiện gì thì mình làm việc thiện đó. Nhưng mà cái chính của mình là theo đạo thì làm, mình phải nhớ như vậy. Cái thiện đó là cái thiện đối với đảm bảo. Và mình đừng có quên là Đức Phật đó là đem Tam Bảo đó, hạ thấp xuống đến mức là vô sản đó. Và tất cả sự còn trường tồn của Tam Bảo là do cái của thí của chúng sinh và những người tin tưởng mà thí, tức là Phật tử gọi là tín thí, mà Tam Bảo có mặt. Tam Bảo trở thành một nơi là xin để nhận, Tam Bảo trở thành một nơi để cho tất cả chúng sinh làm công đức, làm thiện. Và khi làm thiện Tam Bảo thì nó kết duyên với đạo và nó đi theo con đường để giác ngộ. Còn khi mình làm thiện với chúng sinh thì nó có nhiều cái phức tạp trong đó, mình cần phải nghe rất nhiều, phải cẩn thận. Cho nên chính vấn đề của chúng sinh rất phức tạp và chúng ta hiểu như vậy. Thì đó là quý vị nghe để mà mình mở đường, đường để cho mình nghe cho nó thiết thực, tức là vào cái mình làm gì với cái khả năng của mình. Mình có những cái điều tốt thì nếu bây giờ mà mình có những cái mà như là nó căn bản sẵn sàng luôn luôn có, như là vốn liếng mình có chắc, như là mình sinh mình sống trong cuộc đời mình có một cái tài sản nó vững chắc đó, rồi bây giờ nó cứ dư ra bao nhiêu, nó dư ra bao nhiêu thì lúc bây giờ mình bắt đầu đi làm tốt. Thì cái làm thiện của mình ở đây cũng vậy, nếu mà mình có một cái thiện vững chắc đối với Tam Bảo đó, tức là những ngay cái Phật tử mà mình trở thành những Phật tử hộ trì thường trụ của Tam Bảo đó, thì đó là mình có một cái số liếng công đức, số vốn liếng công đức vững chắc, và mình có một cái duyên để mà có thể theo đuổi con đường mà giác ngộ vô thượng bồ đề. Thì từ cái chỗ căn bản nó rồi, bây giờ mình muốn làm cái điều tốt gì thì đều làm, mình có thể vậy. Mình chỉ có nghe kỹ nhiều cái về chi tiết nó rất là phức tạp, nó mình thấy nó mọi loài mọi mặt nó đều như vậy. Luôn luôn những cái pháp mà mình nghe nó không có phải là chỉ về cái trí huệ vô thượng, bởi vì mình còn đi ở trong cái luân hồi sinh tử, mình còn ở trong cái phàm, cho nên mình phải nghe nhiều về cái nhân quả. Bởi vì mình đừng có bị cái nghi ngờ, bị những cái không hiểu nghi ngờ về những cái sự việc. Đây là mình thấy một người rất tốt mà bị một cái tai họa như vậy chẳng hạn, thì nên mình nghi ngờ. Và khi mà mình tin nhân quả rồi ấy, thì mình lại phải tin cho nó thật sâu thật mạnh. Tại vì đôi khi mình thấy sợ nữa, mình nghe Đức Phật cũng có nhiều cái kết quả không có được như ý hay là xấu, khiến cho trong kinh cũng phải đưa vấn đề đó ra. Đức Phật bị những cái nạn, đó là mình bảo Phật công đức như thế nào mà Phật đi khất thực cơ, nó không có một hạt cơm ở trong bát, không ai thí cho hết. Nên lúc đó thì mình bảo Phật công đức ở đâu vậy mà tại sao đi bố thí như vậy. Đến nỗi Ma Vương á, cũng còn trêu chọc Đức Phật đó này. Cho nên tất cả những cái nhân quả này nó mình phải biết thì nó đều là ở trong cái mình phải nghe thêm để nó khai mở dần cho mình. Khi mà mình có một cái thâm tín nhân quả rất mạnh á, thì cái điều gì đó là tự nhiên là cái hành của mình đó, nó sẽ rất là vững chắc đối với Tam Bảo, đối với sự thiện. Cho nên trước tiên là mình phải thành lập một cái chi kiến rõ ràng rành mạch về cái ý nghĩa của Tam Bảo đối với mình. Mình có Tam Bảo là mình có một cái mảnh đất rất là tốt đẹp, hạt nhất là mình có thể trồng trọt ở trong đó, tức là bằng tất cả những cái bố thí cúng dường của mình ấy, gọi là bố thí của mình, nó sẽ lên những cái quả rất tươi tốt mà không thể diễn tả được. Nên đó là cái đầu tiên mà mình phải có cái chánh kiến như vậy. rồi là cái mục tiêu của mình theo Tam Bảo đó, là để mình giác ngộ ra cái chân lý của chính mình. Đừng có thấy cái giác ngộ là một cái ở ngoài mình, mà nó chỉ nằm ở nơi Phật. Phật có cái cứu độ mình là ở cái chỗ bao giờ mình được cứu độ viên mãn là khi mình giác ngộ ra cái thật tính của mình. Cái sự giác ngộ đó là cũng là cái thật tính của tâm thức mình. Cho nên mà phước đức nhiều lắm, phước đức vô lượng vô biên. Giờ mình kết luận điều là ai thì cũng có điều mình nghĩ mình là người phàm, mình còn tình cảm, mình thương những người thân của mình và mình không muốn xa lìa, không muốn mất. Khi mình nghe nói đến đạo, bây giờ mình chưa có phân biệt được thanh văn nhị thừa với đại thừa, cho nên mình nghe nói đến đạo cái là mình thấy thôi là bỏ hết, sống khổ một mình rồi giải thoát. Mình biết giải thoát ở chỗ nào hết, nhưng mà giải thoát có bao nhiêu tỷ bạc? Không có tỷ bạc đâu hết. Nhưng mà thôi chết, giải thoát lâu đài của giải thoát như thế nào, nó có vĩ đại, nó có bao la hơn là lâu đài tình ái không? Mình sẽ hỏi vậy, mà không có lâu đài gì hết. Nhưng mà thôi chết, không tiền bạc cũng không lâu đài, có một mảnh đất nào để cho mình ngả lưng mà không có mảnh đất nữa. Mình mà cứ nghe niết bàn như thế thì nói thật là không có ai mà muốn theo đạo hết. Khi mà mình còn tất cả những cái tình thương với cái người thân của mình, còn tất cả những cái quyến luyến với chính cái sự sống của mình đó. Cho nên làm sao mà mình dám theo? Nhưng mà bởi vì có một điều, mình không có cái cơ duyên mình được nghe rõ cái Phật pháp đại thừa, cho nên cái Phật pháp bên thanh văn duyên giác nó rất dễ hiểu và nó rất rất rõ ràng, cho nên ai cũng nhìn thấy đạo Phật nó là cái pháp đó. Nên vì vậy đó là một điều mà có thể mình bị thiếu sót lớn. Nhưng mà nếu mình nghe kỹ cái đại thừa, thì nếu mình mà biết rằng là trong đại thừa sẽ nói cho mình biết là một cái người sướng là cái người làm phước đức, một cái người làm phước đức là một cái người làm điều thiện, là làm tốt đẹp cho mọi người. Một cái người mà làm cái điều thiện đó, nó là nó xuất phát từ trong cái tâm tốt, mà cái tâm tốt đó nó là một cái ánh sáng le lói thôi của cái Phật tính. Nếu bây giờ mà mình phát triển hết cái Phật tính nó ra, thưa quý vị, là mình sẽ có một cái đời sống không có thể tưởng tượng nổi. Không thể nào mà mình nói bất khả tư nghị. Cho nên mình cứ nhận định nó như vậy đi. Cho nên là thành Phật nó không có phải là nhập Niết Bàn, rồi không bao giờ còn có nữa như A-la-hán. Nên cái thành Phật nó khác, cái đại thừa nó khác, nó công đức vô cùng. Và cái nhiếp chúng sinh ấy, độ chúng sinh khiến cho cái hành động của Phật với Bồ Tát không bao giờ chấm dứt. Tức là mình còn quý luyến cái đời sống này thì Phật Bồ Tát luôn luôn còn xuất hiện trong đời sống này, và luôn luôn xuất hiện với những cái công đức là vô chúa. Cõi con người mình thôi, nó không nói cõi trời, vô chúa. Mà Bồ Tát muốn vào một cái nghiệp nào, Bồ Tát đều vào nghiệp đó. Và Bồ Tát muốn gặp lại bất cứ cái người thân nào mà trong vô lượng kiếp mà mình đã từng có ân có nghĩa đó, Bồ Tát đều gặp lại. Còn mình giờ là mình không biết chắc là kiếp sau có gặp nhau hay không, mình không biết được cái gì hết. Mà mình có một cái khả năng để có thể biết, có thể làm được như vậy, Đức Phật khai ra cho mình. Cho nên nếu mình hiểu rõ đại thừa thì có lẽ là con người Phật tử sắc lúc nào cũng cười như Phật Di Lặc. Và mình biết rằng là thực sự là chính vậy mà mình cần nghe kỹ về cái giáo lý của đại thừa, nhất là mình là những Phật tử đại thừa, có duyên với đại thừa. Mỗi lần khởi lên một cái ý nghĩ về đạo, khởi lên một cái tâm về đạo là mình cứ theo cái hình ảnh của thanh văn với duyên giác, là những cái bậc thánh xuất thế ra. không còn dính líu gì cuộc đời nữa. Cho nên như vậy thì mình sẽ nghe tiếp đi. Thứ hai tuần sau là gì đó Phật.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoàn pháp môn vô lượng thể nguyện học đạo.